Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 167 với đề tài Những dấu hiệu ngày cuối cùng phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra. Và điều gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đối kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao các môn đồ chỉ các công trình kiến trúc đền thờ cho Chúa xem? Chúa trả lời họ như thế nào? Lời Chúa đã ứng nghiệm ra sao trong lịch sử? Câu hỏi thứ hai, khi ngồi trên núi Olive, các môn đồ hỏi riêng Chúa những vấn đề gì? Họ đang nghĩ đến điều gì khi hỏi như vậy? Câu hỏi thứ ba, Chúa phán, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, có nghĩa gì? Người quá nôn nóng tìm biết dấu hiệu của ngày cuối cùng sẽ dễ rơi vào tình trạng sai lạc nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao các môn đồ chỉ các công trình kiến trúc đền thờ cho Chúa xem? Chúa trả lời họ như thế nào? Lời Chúa đã ứng nghiệm ra sao trong lịch sử? Sau khi giảng dạy và quở trách về sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pharisee xong, Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ để lên núi Olive. Trong thời điểm này, sự giảng dạy và cảnh báo của Chúa đã xong, phần còn lại là quyết định của chính những nhà lãnh đạo và dân chúng Do Thái. Tiếc thay, chúng ta biết họ vẫn cứng lòng và tìm cách giết Chúa. Giờ đây, Chúa ra khỏi đền thờ và tiến về núi Olive. Sự việc này ứng nghiệm lời tiên tri Ê-xê-chiên về sự vinh hiển lìa khỏi đền thờ và ngự trên núi Olive. Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. Bây giờ, các cherubim xòe cánh lên và có các bánh xe ở bên nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành, theo Ê-xê-chiên chương 10 câu 18 và chương 11 câu 22 và câu 23. Đang đi ra khỏi đền thờ, các môn đồ đến gần chỉ cho Ngài xem các công trình kiến trúc của đền thờ. Chúng ta nhớ cuối chương 23, Chúa Giê-xu đã nói lời tiên tri rằng: "Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến." Có lẽ các môn đồ nhìn lại ngôi đền thờ đồ sộ và các công trình kiến trúc bền vững sừng sững trước mắt đầy ấn tượng, nên họ chỉ cho Chúa xem, hàm ý như nhắc Chúa rằng lời Chúa nói về đền thờ và cả thành Jerusalem sẽ bị tàn phá và trở thành hoang tàn chắc khó ứng nghiệm lắm. Thế nhưng Chúa Giê-xu một lần nữa phán rõ ràng cụ thể hơn rằng đền thờ nguy nga mà các con trông thấy đó một ngày kia sẽ bị san bằng, không còn một tảng đá nào chồng lên một tảng đá khác mà không bị đổ xuống, theo câu 2. Không ai có thể nghĩ rằng một công trình vĩ đại do vua Herod xây dựng, một kỳ quan của thế giới cổ thời đó, lại bị quân La Mã tấn công và san bằng thành bình địa, chỉ còn sót lại một phần của nền đất và bức tường than khóc vào năm 70 sau Chúa. Lịch sử ghi lại rằng, khi đền thờ bị đốt cháy, các khí dụng bằng vàng tan chảy ra, len vào các kẽ đá. Binh lính muốn lấy vàng giữa các viên đá nên đã nạy từng viên đá một, làm ứng nghiệm lời Chúa phán: không còn một tảng đá nào chồng lên một tảng đá khác mà không bị đổ xuống. Quả thật, lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, một chấm một nét cũng không hề thay đổi. Có người nhìn sự việc theo mắt thấy và theo sự suy nghĩ hạn hẹp của mình, nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy suốt trong cõi thời gian và không gian. Lời tiên báo về sự sụp đổ của đền thờ cũng cho chúng ta học biết một lẽ thật, ấy là khi sự thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ còn là một hình thức bề ngoài mà trong lòng thì đầy những tà tâm ác tưởng, không biết ăn năn khi nghe lời Chúa cảnh báo, thì ngôi đền thờ dù nguy nga đến mấy cũng chỉ là một công trình kiến trúc trống không, hoang tàn theo nghĩa thuộc linh. Và công trình ấy không sớm thì muộn cũng sẽ thành hoang phế như chính tấm lòng trống rỗng không có Chúa vậy. Câu hỏi thứ hai: khi ngồi trên núi Olive, các môn đồ hỏi riêng Chúa những vấn đề gì? Họ đang nghĩ đến điều gì khi hỏi như vậy? Câu 3 cho biết Chúa Giê-xu đi lên núi Olive. Đây là một ngọn núi đặc biệt vì chẳng những được tiên tri Ê-xê-chiên nói trước về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ngự trên đó, theo Ê-xê-chiên chương 10 câu 18 và chương 11 câu 22 và câu 23, mà ngọn núi này cũng là nơi mà tiên tri Sa-cha-ri báo trước là đấng Mê-sia sẽ đứng trên núi Olive khi Ngài đến để lập nước Ngài. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam, theo Sa-cha-ri chương 14, câu 4. Khi Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi Olive, thì môn đồ đến nói riêng với Ngài rằng: "Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điều gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế", theo câu 3. Hai điều các môn đồ nóng lòng muốn biết là thời điểm nào đền thờ sẽ bị phá hủy như lời Chúa đã công bố, và có điểm gì, những biến cố siêu nhiên hay dấu lạ nào xảy ra trước để biết về sự Chúa đến và tận thế. Về câu hỏi thời điểm nào đền thờ bị phá hủy thì Chúa không trả lời. Còn câu hỏi thứ hai thì Chúa trả lời trong những phần sau của chương 24 và chương 25, mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong những bài học kế tiếp. Trước hết, chúng ta thấy các môn đồ hỏi về sự Chúa đến và Ngài tận thế. Đây là hai biến cố mà chúng ta ngày nay dễ dàng hiểu là ngày quang lâm của Chúa Giê-xu và là thời kỳ cuối cùng tận thế. Trong suốt quá trình giảng dạy của Chúa Giê-xu, nhiều lần Ngài đã nói trước về hai biến cố này. Giờ đây, khi Chúa khẳng định đền thờ Jerusalem sẽ bị san bằng, thì có lẽ môn đồ liên hệ đến ngày tận thế trong ngày Chúa đến, nên họ đến hỏi riêng Ngài. Thế nhưng, trong câu hỏi của họ, họ chỉ muốn biết thời điểm nào, ngày giờ nào, việc ấy sẽ xảy ra và có những điều gì, dấu hiệu gì để họ nhìn vào để biết trước điều sẽ xảy đến. Thật ra, chúng ta biết đến giờ phút này, các môn đồ cũng chỉ nghĩ đến sự vinh hiển của Đấng Messiah trên đất và họ vẫn chỉ mong đợi Ngài đến để tiêu diệt kẻ thù là đế quốc La Mã và làm vua cai trị trên đất này. Tuy vậy, Chúa không quở trách họ. Ngài biết những giới hạn trong suy nghĩ và nhận thức của môn đồ, nên Ngài vẫn yêu thương họ. Những phần giải thích và trả lời của Chúa cho thấy Ngài vẫn nói đến sự tái lâm của Ngài, những dấu hiệu của ngày cuối cùng, với mong muốn hướng tâm trí của môn đồ đến viễn cảnh xa hơn và cao hơn, chứ không phải chỉ chăm vào sự ở dưới đất. Câu hỏi thứ ba, Chúa phán, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, có nghĩa gì? Người quá nôn nóng tìm biết dấu hiệu của ngày cuối cùng sẽ dễ rơi vào tình trạng sai lạc nào? Lời của Chúa phán, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người, theo câu 4 và câu 5, có nghĩa là phải thận trọng để các con không bị lừa gạt bởi những kẻ mạo danh Chúa. Chúa Giê-xu muốn cảnh báo với môn đồ ngày trước và cho chúng ta ngày nay rằng, khi chỉ chú ý đến thời điểm và dấu lạ mà không quan tâm đến Chúa và nếp sống phải lẽ trong những thời điểm đặc biệt là ngày Chúa trở lại, thì rất dễ bị lừa bởi những kẻ xấu. Khi quá nôn nóng về ngày cuối cùng sẽ khiến chúng ta quá chú tâm về những dấu hiệu rồi đi đến kết luận cách hấp tấp, vội vàng, thiếu chính xác, mang tính chủ quan nhiều hơn. Cơ đốc nhân cần phải sống trong tinh thần trông đợi ngày cuối cùng, nhưng nếu trông đợi cách hấp tấp như vậy sẽ dễ rơi vào bẫy của những người mạo danh Chúa, dối gạt, làm cho nhiều người bị lầm lạc, dẫn đến nếp sống có những lời nói và hành động sai trật mà không biết. Điều quan trọng khi bước theo Chúa và sống trong thời kỳ cuối cùng là luôn chuẩn bị đời sống theo lời Chúa dạy để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đón nhận Chúa trở lại mà không phải lo lắng hay sợ hãi. Và điều quan trọng hơn hết là phải tập trung rao truyền danh Chúa cho nhiều người được cứu khi ngày cuối cùng xảy đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 1 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 168 trong chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nay Giê-xu gần bên ta hoài cho đến nhắm mắt tắt hơi, nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hai, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây tung trên không bay cao khôn mọi cánh, hồng sầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Sầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Sầu chảy mây sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm.